Hôm nay tôi cũng được cơ hội tái ngộ tất cả mọi người ở đây, cũng như làm quà. Thì nhân lành, chúng ta lo trên con đường tu học, luôn luôn chúng ta sẽ có cơ hội tiến bộ. Và càng ngày chúng ta gặp những cái sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta thấy rõ, thì thức tâm là quan trọng. Cho nên ngày hôm nay cái vốn của chúng ta, của người tu vô vi là chúng ta thức tâm mà thôi. Thức tâm thì chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta không thức tâm thì chúng ta sẽ mất tất cả. Đó, giá trình trong cô đường, tại quê hương và ra ở quê hương, chúng ta lại thấy sự chuyên dị của bài thơ như chuyên cơ đã ấn định. Cho nên nước Việt Nam, chia ba, sẽ bảy, phân chia đủ thứ, toàn là tư tưởng ngoại lai. Và chưa sử dụng thực chất của người Việt Nam lúc nào hết. Cho nên khả năng sẵn có của người Việt Nam chưa đem ra cống hiến cho xứ sở, và đất đai của người Việt Nam chưa có khai thác. Thành thử nơi đó là nơi tù phú mà chỉ chuyên đoạt hết cả tình yêu. Ngày hôm nay Thượng Đế đã chuyển chúng ta xa quê hương để học cái gì? Học từ tự nhiên. Càng nhớ quê hương càng quý mất của Việt Nam, đó là học từ đoạt hết. Rồi sẽ sử dụng thực chất đã có của mọi người. Chỉ trong cái đường tu học nó tiềm tàng được, có trở năng sẵn có của chúng ta. Nếu mà chúng ta không chịu tiềm tàng trở năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn là người mất quê hương. Và quê hương nó nằm ở đâu? Nằm trong sức quân bình sẵn có của chúng ta, nằm trong sự quân bình sáng suốt trong tâm hồn của mọi người. Nếu chúng ta có quê hương mà chúng ta động loạn thì không giữ được quê hương. Thì chúng ta đạt được quân bình rồi, chúng ta mới là thật sự của người giữ quê hương. Đó, cho nên cái phương tu là một phương cần thiết cho người Việt Nam. Người Việt Nam kể vượt biên qua đây và người được đầy đủ điều kiện để đến đây du học, cũng là tưởng nhớ đến quê nhà. Tưởng nhớ đến quê nhà, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dồn lại thực chất sẵn có chính chúng ta, và chúng ta phải sử dụng ngay thực chất để chỉ cần. Nó mới có hiệu lực ở tương lai. Tại sao xứ họ họ bảo vệ tốt, xứ mình có xứ để phải phá tan? Là vì chiêu đoạt trên mặt thôi. Chiêu thấp, trong tam giới, thượng trung hạ trong thế chắc của mọi người đều chưa minh cảm. Và với phương pháp tu học hiện tại, để thấm và hiểu được cái chiêu cơ, và hiểu được sự nguyên diệu của trời đất đã ân mang, có ngay trong âm hình của chiêu chúng ta. Ngay trong lực quân bình đi đứng ngồi nằm của mọi thể xác đều có hết. Không phải không, nhưng mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, quên mọi thứ. Cho nên giặt hai lên sự đau khổ và lầm than, cho của cải là duy nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã bỏ của cải rồi, chúng ta mới thấy rằng cái của cuối cùng của chúng ta là tùy an sức và thân lực, đó là phần hồn. Cho nên chúng ta ngày hôm nay trong cái sự trao đổi tương ngộ cũng về trên ân ban một cái duyên lành để chúng ta tương ngộ trong phần hồn sáng suốt minh định, chứ không phải sự mê tín nữa. Cho nên chúng ta đã qua nhiều cơn biến chuyển, cả gia đình đi một cách bất hợp pháp giữa biển cả. Nhưng mà bạn trên hơn nhiều chuyến của chúng ta, vì chúng ta phát tâm cầu tiến và tu học. Cho nên ma quỷ là khác, thần thánh là khác, một tâm linh cầu tiến lại khác nữa. Cho nên chúng ta tin nơi đó và tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta, thì sự quyền lực sẽ đưa đến với chúng ta. Thì cái ngày trở về với quê hương, cũng như là ngày trở về với tâm thức sáng suốt của chính mình, dân tu mới là sớm đạt. Hôm nay cũng là duyên lành được tái ngộ mọi người ở đây, và chúng tôi cũng đại diện tất cả anh em ở đây thành thật cảm ơn gia chủ.
Tu luôn ngày 20/12/1982, yêu vì yêu tôi phải khổ nhiều, vì yêu tự tạo những điều khổ đau, vì yêu tâm thức cào nhàu, vì yêu bản chất tích sâu bất hòa, vì yêu xa cách mẹ cha, vì yêu buông bỏ bê tha cuộc đời, vì yêu tự tháo xa rời, vì yêu tạo cảnh cuộc đời bơ vơ, vì yêu lắm chuyện ước mơ, vì yêu mà phải bơ vơ khó chẳng, vì yêu hao khí tan thần, vì yêu mà phải bần thần thâu đêm, vì yêu mất cảnh âm êm, vì yêu tạo loạn tạo niềm khổ tâm, vì yêu có lúc mình thầm, vì yêu mình mới biết lầm được biết, vì yêu biết đạo trong nguyên, vì yêu giải tỏa sân si trong người, vì yêu lỡ khóc lỡ cười, vì yêu điên đảo tâm người mê thắng, vì yêu khó nhẫn khó hòa, vì yêu ghen ghét mình tình ta tình người, vì yêu thân xác khó tươi, vì yêu động loạn người người chán chết, vì yêu khó trở lộn về, vì yêu động loạn muôn vẻ khó phân, vì yêu khó đấm góp phần, vì yêu nắm tánh mận tâm can, vì yêu tạo cảnh bàng hoàng, vì khó rõ thiên đạt nơi nào, vì yêu thân sắc đổi màu, vì yêu hồn kiếm tương tạo lễ lớn, vì yêu xây chuyển ở đời, vì yêu quên hết cha trời trang bán, vì yêu đau khổ mới ban, vì yêu nay ngộ được đạt thức tâm, vì yêu chân lý phải tầm, vì yêu muôn loại cảm thầm mến yêu, vì yêu trạng thái hiểu nhiều, vì yêu tu học tạo nghiệp chi tâm, vì yêu chân lý tự tầm, vì yêu thượng đế diệu thâm hơn người, vì yêu vũ trụ lực cười, vì yêu chuyển qua người thời đam mê, vì yêu tạo cảnh khen chê, vì yêu khó thích muôn bề khó thâm, vì yêu lẽ rõ qua công, vì yêu ngài cũng trong vòng yêu, vì yêu lẽ rõ cao siêu, vì yêu đầy đường, vì yêu đường đạo mà đạt được cảm minh, vì yêu rõ lý duyên tình, vì yêu mới rõ chân tình thông minh, vì yêu giai đoạn lưng thường, vì yêu mở trí từ tình phút giây, vì yêu ngộ pháp ngộ thầy, vì yêu vây cả ngày ngày cả vây, vì yêu rõ nó kiếp này, vì yêu mới biết đời này tạm thôi, vì yêu xét đứng xét ngồi, vì yêu mới rõ sang sòi như nhau, vì yêu kẻ trước người sau, vì yêu minh cảm diện mạo hai mươi, vì yêu học hỏi cơ cầu, vì yêu tâm đạo lầu lầu chút ngôn, vì yêu khuyên giải ôn tồn, vì yêu rõ lý tâm hồn hôn mê, vì yêu tạo cảnh trang chê, vì yêu mới rõ muôn bề giả thôi, vì yêu cảm thức biển nơi, vì yêu mới rõ biển tàu biển sang, vì yêu chịu học khai đàn, vì yêu duy phú ngọc trạc tâm sang, vì yêu cảm nhận chữ an, vì yêu học nhận muôn bạc khai thông, vì yêu nguyên lý thiên đồng, vì yêu minh cảm lòng vòng thích chi, vì yêu khai triển một thi, vì yêu vô lễ cũng vì phải yêu, vì yêu cảm mến nữ nhiều, vì yêu tư đại đạt yêu hơn người, vì yêu lửa do tự cường, vì yêu đất nước vũ trụ muôn loài, vì yêu tự xét trong ngoài, vì yêu rõ lý tự đạt thế gian, vì yêu vỡ lẽ em anh, vì yêu cảm ơn thực hành mới hay, vì yêu sanh tử có ngày, vì yêu chuyển qua hồn này cảm thông, vì yêu mới rõ vợ chồng, vì yêu mới biết chồng trầm giáo tâm, vì yêu có miệng phải tâm, vì yêu phải nhịn mở tầng mới yêu, vì yêu nuốt đắng cay nhiều, vì yêu phải chịu những điều thử tâm, vì yêu tự tạo sai lầm, vì yêu chuyển qua mừng thầm bên tâm, vì yêu cực khổ phải tầm, vì yêu chồng vợ một lần khi yêu, vì yêu cha mẹ yêu nhiều, vì yêu cảm mến những điều giáo tâm, vì yêu siêu diệu thẩm thâm, vì yêu trời Phật hai tầng đường đi, vì yêu tự phải thực thi, vì yêu tu học đạt thì mới yêu, vì yêu giải tỏa nỗi phiền, vì yêu cảm mến vì duyên thực hành kinh bài lần kia.
Thì mọi người đã thấy rõ là mượn cái xác của Thượng Đế. Xác này là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ chứ có gì đâu. Còn ông trời làm không? Có phải ông trời làm không? Rồi đây chỉ sự thích tâm. Có nhiên chuyện đó thôi. Rồi còn tiếp cái thể xác này là không bao giờ thích tâm. Càng ngày nó càng thoái bộ, nó càng già, nó càng tiêu tan rồi. Lấy cái gì ra đi? Cứ gom được cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó được ra đi. Mà thiếu thanh tịnh và sáng suốt thì không có bao giờ ra đi được rồi này. Cho nên việc đó là ông trời cho cơ hội cho mọi người được có cơ hội tu. Ở thế gian nó chửi người tu và khinh người tu. Đây là điên ngục, chú nó chen vô trong đó mà ở.
có cơ hội tu, cố gắng tu về trên chuyển cho xuống địa ngục kiếm xem mới biết. Người thế gian tự đắc tưởng ta đây mất trong tánh mà sống bê hèn vô cùng. Sống ở đời mà không minh đời cũng chẳng minh đạo, khổ bằng cách gì thì thấy không? Sống ở đời mà không biết cái đời, ở đời thì có cái gì đâu có biết, ở thế gian mà không biết mà. Rồi đạo bất minh, đời đạo bất minh rồi đi tới đâu, con người đi tới đâu. Người không biết là nói là không có cảnh địa ngục, lắm lúc chỉ sống như địa ngục ở thế gian này. Thì có nhận điều đó, sống rõ ràng là như địa ngục, nhưng mà nó không có địa ngục. Cái tâm mình như vậy, còn sống còn mang xác ở dương gian mình như vậy, thì chết rồi là mình yếu rồi. Nhiều khi mình đau khổ vô cùng, không lối thoát, đó là địa ngục. Địa ngục trần gian, chỉ thấy cảnh địa ngục trần gian là ở thành phố Hồ Chí Minh, địa ngục trần gian nó đang dữ rồi. Mà không biết. Thì giờ được may mắn là nhất định là phải tu giải thoát, chứ không có vụ mình mà tái hưởng cái điều đó nữa. Có nhà, có cửa, được ở, người ta đi, đi ngỡ, vậy là phải đi một thời gian. Không có luật pháp, không có gì hết, phải đi luật không? Cho nên rốt cuộc là mọi người chỉ lấy trời làm nhà, đất làm giường, cái câu đó là mới đi tới chỗ sơn nguyên biến là mình không có bị lầm. Mà không biết lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, hỏi ai chết trong để trong nhà không? Chết cũng đem ra ngoài trời mà trông. Mà cái nhà cuối cùng của mình, nhà vĩ đại lắm, không biết được. Rồi giờ ta tu rồi ta phải trở về với càng không vũ trụ. Sống với khỏi vô sanh vô tử là chỉ có thượng đế mới có, những người phàm nó hoàn toàn mới mơ có. Nhưng người tu theo Phật thì chỉ biết Phật thôi, không biết là hoàn toàn mới được hết. Họ chứ không biết ông Phật đâu có cung cấp cơm gạo mình ăn. Ông Phật từ ăn cơm gạo mà tu thành đạo. Ông Phật đâu cung cấp cơm gạo cho mình ăn được. Nhưng mà ở Việt Nam thì họ chỉ thờ ông Phật, họ thờ ông Đạo. Quán tu, mình là cái nguồn gốc của Thượng Đế, không có chạy khỏi, tôi nói thiệt với vậy. Chạy đi đâu chạy, không chạy khỏi. Bất cứ bùa phép, bất cứ cái gì cũng là phải quy hàng. Thấy ông tu ngộ không, 72 phép màu, bánh lưu tung, đánh đâm giật bắt. Ông Phật đưa nằm ngon tài, chạy đâu thì cũng có biên hết, thấy không? Ông Phật làm sao mà ông có cái phép gì ông ngồi nhắm mắt mà làm sao ông thắng ông vô đẩy hơn. À, ông chỉ có cái phép thanh tịnh và thanh suốt. Một phép không có quánh ông vô đẩy mà hơn. Phật cái là thanh tâm năng bị đọa. À, nên tại sao mình không lựa được cái hay mình đi mình chạy như lung tung chạy 72 phép hỏi cái mạng mình sống được như tôi. Phép nào cũng học á. Tập phép thôi. Ông tu ngộ không mà ông mới quy hàng Phật pháp nữa.
Bảy ức niên mới kết tập thành cái hồn. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu đã đọc qua Thượng Đế giảng Thượng Đế cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn các cây cỏ đang tiến qua. Đó. Và chúng ta ngồi để suy tư và tính thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn của mình. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào. Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng người ta tâm hợp tu, tâm hợp làm phước, chuyển phước, thiện, biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người thôi mà. Cho nên tu 8 dạng 4000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi, nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu tắc cho mọi người có cơ hội nhận thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu, chứ không phải là nơi không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó không được. nó không phải cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ. Làm sao họ xây dựng những người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Và ngược lại họ tìm Thượng Đế là đánh và giết Thượng Đế. Và cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại. Và từ đây họ càng ngày càng thấp hơn. Và cái mức tiến hóa của họ lâu lắm mới có thành tựu. Qua nhiều cơn ngồi quả như vậy mới có thức tâm. Những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Tất cả mọi trạng thái con người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố trí, họ biết xây dựng. Cái tâm đó là cái tâm Bồ Tát kia.
Với bản thân trong đầu mà mình hỏi mấy tự ở trên đầu, nếu mà thấy nhức đầu thì tự với cái đúng, mà nếu còn nhức đầu thì tự với cái bàn chân.
Cho nên họ nói là nhức đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân, thì họ đã nắm được cái cơ mặt quyền bí trên cơ cảm rồi. Khỏi phần kiềm, khỏi phần công. Thế chứ? Như bây giờ, em nhức đầu, em kéo xuống bàn chân được không? Nó không còn nhất định. Nó sẽ có bằng chứng chân thành là đúng không? Không có nói ảo và dạy ảo được. Thế nhưng thế này. Và khi em nhức đầu, em kéo xuống bằng chứng cũng được. Rồi cái bên này tại sao? Phải dùng trung tâm của đầu. Làm cho con em sao? Phải có cách chặt. Cho nên em nhức đầu, em ngồi. Cũng sao nào? Đang lắng nghe được một cách. Mình cũng ngồi thử năm, năm mình. Thì nó thấm nó đi đâu, giải ra lên trên đâu. Cũng như thương hạ, bác trang, cố mục diệt, thanh, tiền, trên và nhiệm đạo. Nó phải có đường, nó có lý. Nó có bằng chứng cho một cái mơ hồ và cầu xin. Em hiểu thế này không? Đã nói Phật học, nó có bằng chứng. Đức Thích Ca, tu niệm từ quyền chân lý, dần ra bỏ ra được. Thì thu dự là hoàn cảnh ân sư độ ngài của thiên hoa. Thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu. Tu với người dữ. Nhưng tại sao Ngài Đức ra như vậy là gia đình không? Vì Ngài thấy cuối cùng trong tâm phải Ngài không. Và Ngài chỉ nuôi dưỡng trên đạo hậu. Cho nên Ngài phát hạ phát. Nếu mà có những đầu thì phải còn có phương pháp. Em sẽ đại được sau. Có bây giờ toàn bộ trong việc làm thế, nó phải hết. Nó phải hết, cái này đã được thi ngay trong trại cải tạo, cũng như trong trại tị nạn. Bao nhiêu người đã tự cứu trên cuộc đời, vô dụng. Thế giới, và cái thật hạt.
Dạ thưa thầy, con xin phép hỏi thầy và thầy mình nhé. Con hành ra trước của thầy bị hư hết. Con muốn đi nhổ răng trồng răng xương mà dễ ăn. Nhưng mà không có thời gian không nhổ răng. Rồi con muốn ngồi thiền không được. Thầy dạy con ngồi thiền cách nào cũng được thưa thầy.
Trong thời gian cũng răng. Đau quá là đau quá ngồi được. Tôi cũng nhổ răng hết theo chữ tôi có răng tiện ra. Nhưng mà ý chí tu học mình phải còn. Mình dùng ý chí niệm Phật. Cái này là mình có cơ hội để hiểu cái xác. Cái xác là nó đau đớn. Nó là tạm. Rồi mình mới dồn ra mấy cái răng của mình nó rụng hết. Rồi dồn mấy người còn răng đó. Rồi mình mới thấy cái lúc mình còn răng đó, mình ác quá chừng. Bây giờ chuyện này mình chắc là ăn cháo nó nhẹ hơn mà tránh bớt cái niệm xác. Thì lúc đó mình thấy cảm vui và niệm Phật nhiều hơn. Thế chứ? Bởi vì ai có răng của con nhiều cho nát mới nuốt. Cho nên cái mối thù xa xưa, con thú nó si mê để xác nó ngồi bên mình mà nó thấy ăn gì mà còn nhiều thì đi nát rồi còn nhậu thì mới nuốt. Không tho gì, thấy nó chép chép cái miệng nó thấy không? Đó, con thú nó cũng phàn nàn vậy lắm. Bởi vì ai chết là cũng si mê cái xác. cũng như ông bạn nãy ông nói như là thấy đi ra ngoài mà cũng phải theo suy mê cái khác. Thế thì con thú nó cũng vậy à. Cho nên mình được nhổ răng, càng nhổ răng rồi càng thức tâm, thấy được chúng ta ra đời không răng, bây giờ trở về với không răng tập trung. Vô vi thật vậy.
Năm mới, con kính xin Thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói danh vô vi, không phải dễ sinh. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa ô trược, quyết tâm đến cái vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức, chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian, vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sáng động của Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải biết lập hạnh và để hy sinh tâm tư tập xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tập xấu của chúng ta đã rời bỏ dần dần, chứng minh từ giai đoạn một thì chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình, đó là sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người tạo tiến, biết làm ta đi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở tại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiên liên thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nó không, trong không nó có, chúng ta phải tiêu diệt những tính chất đó và giữ cái không không. Tùy duyên đó anh, vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện. Ở đời đã có sẵn hết, thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui cho tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí chính không thực hiện được, thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thầm thâm chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm Phật. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Đời rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn nào. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên khi dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học. Cũng như tôi chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc tâm tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sân ra tạm thời đổ vỡ rồi cũng thức tâm rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Đã rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng, thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Bây giờ nó lại tu nhiều hơn, nó có sáng suốt. Bây giờ anh không thấy cho người ta tu nhiều hơn.
Thì mấy người cũ mà hồi đó tám người dắt lâu không cho đi vô cho mình, bây giờ ông bỏ rồi ông đâu có tu nữa.
Nhiều dắt là mách cho ông, thì ông muốn đi làm thầy. Ông làm thầy là ông mới theo ông sư huynh ông tu. Đó, là ông lầm đường lạc lối, tôi nói như là tu về vô vi là tự tu tự tiến. Không có lệ thuộc bởi một ai. Anh ở nhà anh tu đi. Rồi về trên mới chuyển người ta tới gặp anh. Thì trong lúc bắt đặt một chuyến người ta tới anh sợ. Người ta đông quá sợ. Trời ơi, rồi bỏ chạy ra ngoài rồi cái nghe pháp này hay pháp kia hay cái chạy theo người ta. Chạy theo người ta rồi cái mới phân tán ra đi giảng kinh từ nhà. Ở trị bệnh nước lạnh rồi đó. Cái đó đâu có phải thực tế trong thị bệnh. Cái đó là sai. Mình tôi không muốn nói gì, mỗi người một sở thích. Người ta mê tín cũng có cái hay của mê tín. Và người ta sáng suốt có cái hay của sáng suốt. Mà trình độ họ mới tới đó rồi họ sẽ tiến qua. Mình không có quyền.
Nếu ông Tám còn ở bên nhà chắc là ông cho mình.
Không, tôi còn bên nhà ông cũng đổi ý. Tôi có nói rõ mà. Bởi vì cái quyền tôi đâu có buộc ai tu. Chính tôi là người tự tu tự tiến. Và tôi đem cái pháp ra ảnh hưởng mọi người. Và tôi khuyên mọi người tự tu tự tiến. Không phải lệ thuộc bởi ông Tám. Tới xem ông Tám năm ngoái tu thế nào. Năm nay ông Tám tiến triển thế nào. Cũng dùng có bao nhiêu đó thôi. Xoay cầu pháp luân thiền định. Mà cái phần phát triển vừa thể xác lẫn tâm linh đó. Chứ đâu phải bắt buộc phải nghe lệnh ông Tám đâu. Ở Việt Nam anh thấy không? Không có. Mình đứng ở trong thiên đường, trình độ không mua không bán, và trao đổi trong sự thăng hoa tiến hóa tùy theo tâm thức sẵn có của mỗi cá nhân. Ở Việt Nam, họ cứ bắt buộc tôi phải làm thầy. Nhưng mà con người tham lam, người đi tu mà bắt buộc người đó làm thầy, và người thầy đó phải làm sao giúp họ trúng lottery. Đó, làm cho họ giàu có. Và họ lầm tưởng đó là thêm cái tội mà không hay. Tu là cái mình giải nghiệp. Đức Phật có nhà, có cửa, có quyền thế trong tay, Ngài bỏ ra, Ngài đi tu. À, tại sao Ngài không cầu cái của đó nghe? Vì cái của đó là không có trường trụ. Nhưng mà cái tâm linh phần hồn là trường trụ. Cho nên Ngài không đi tu. Thấy rõ không? À, cho nên người ở Việt Nam, nhiều người bắt buộc tôi phải làm thầy. tôi như anh Ngọc hay là ông Minh nữa. Ông Tám phải làm thầy, chúng tôi mới tu, không bao giờ làm thầy. Tôi không có bị lừa đâu. Tôi đi trước, tôi không bao giờ bị lừa. Người thế gian hay tham lam và hay buộc ngược. Ngày nay đem ông Phật vô trong chùa để là kêu ông Phật làm thầy tớ. Bắt ông thầy chùa tu nhưng mà để Phật tử không tu. Cho nên có cái cơn loạn là vậy. Hả? Nghĩa là khôn lắm. Thầy tu đi để con tới con lại thầy nhưng mà con không tu. Thấy không? À, con thì lấy vợ, thành ra bây giờ thầy mới bỏ chùa thầy đi lấy vợ, đúng không? Tự nhiên Thích Giác Đức ở Washington DC, ông bỏ chùa, ông đi lấy vợ. Bây giờ anh tu để làm gì? Để đạt được quân bình trong nội tâm của anh. Mà bây giờ tôi là con người say rượu mất quân bình, anh cứ đẩy khổ tôi đi tu, cũng như giam tôi ở tù. Thấy không? Mà tôi mất quân bình thì tôi phải tìm lại được quân bình sẵn có của tôi. Thì người ta mới bỏ chùa ta đi. Thế ta thấy Phật tử khôn quá đấy, đâu có được. Sao? Luật trời nó phải thay đổi. Con người xuống đây học khổ để tiến qua. Phải minh thiện, minh ác. Mới mới thấy rõ được luật quân bình trong nội thức của mọi cá nhân. Rồi mới hướng về thực chất trung dung để thăng qua tiến giải thì mình giải nghiệp. Tu rồi nó thôi, thầy giải nghiệp giùm con. Rồi bây giờ mấy ông thầy đó, ông tu, ông từ bi, bây giờ ông biết nói sao thì thầy tụng kinh giùm con. Vậy thôi là hết rồi đó. Mà tưởng là ông thầy ông đã giải nghiệp, nhưng mà mình cứ đâm đầu đi tạo nghiệp thì ông thầy làm sao ông giải được. Cũng như ông bác sĩ, ông kêu này mày nhịn ăn đi, mày hết bệnh. Thôi tôi nhịn món này, tôi ăn món kia cũng vậy thì tôi ăn. Cái thích khẩu là cũng vậy, nhưng mà nó tăng gia bệnh đâu có hay. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên người đời bị ở trong tối tâm và tham lam và không chịu tự thức, không ý thức được Thích Ca đã tự tu tự tiến. Sao? Nếu Đức Thích Ca lệ thuộc một ông thầy nào thì Đức Thích Ca đã sớm gọi ông thầy vô dinh dậy rồi, ngài đi ra đường tu làm gì? Tại sao ngài phải tu cái thú dữ? Sao? Cho nên khi mà mình vô chùa là mình tìm lý lịch của Đức Phật. Và mình thấy rõ sự thành công của Đức Phật đã mang cái sắc tứ đại như mình mà ngài thức tâm. Ngài mới minh tứ đại dạy không? Thấy không? Mà bây giờ chúng ta đã có cái cơ hội rất tốt do cái thể xác của ngài tu luyện mà thành đạo. Chúng ta có cái ảnh hưởng rất quý báu. Tại sao chúng ta không hướng về điển giới mà để trở về với thực chất đời đời bất diệt của Phật ông? Vậy ông Thích Ca ông tu rốt cuộc ông đạt cái gì? Đạt hào quang là điển giới chứ gì? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây là cái gì? Bước về điện giới. Còn ăn, còn uống phải mượn pháp chứ. Không mượn pháp làm sao giải nó được. Mượn cái lực siêu nhiên. Thì mình mới thấy cơ thể và tâm hồn của mình là cấu trúc bởi sự siêu nhiên mà đã. Phải thấy rõ điều đó. Thấy chưa? Khi mà chúng ta thấy ta từ siêu nhiên mà có, thì ta an tâm nó tu. Không có cái gì của ta và chả có gì mất. Phần điểm nó không có mất. Mà khi chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, còn đã học, bị giam hãm trong thể xác này, trong kích động và phản động. Thấy không? Của cái bản chất tham sân si hỉ nộ ô dục của chính mình. Bây giờ mình sao mình thức giác để hướng thượng, tính chất đó là tính chất của thượng đế. Không có cha mẹ lấy gì có người ta mà tu thành ông Phật, mà họ tu thét rồi họ phản ông thượng đế, coi ông trời không có kilo nào. Là ông Phật lân thôi. Chứ đó là phản loạn chứ không phải là người tu. Người tu phải có đầu, có đuôi. Thấy không? Có đấng tạo hóa, có cha mẹ sinh chúng ta phải tu. Tu để chi? Điều thứ nhất, cứu khổ quyền thập tổ là cha mẹ. Không phải cần cha mẹ chúng ta, cần chúng ta cứu. Nhưng mà cần sự bình an của chúng ta là cha mẹ vui. Đó là đền ơn cha mẹ. Thấy chưa? Ngày nay mình làm cha làm mẹ, mình cũng muốn con mình được yên vui, được biết nó và biết hoàn toàn là mình có an ninh. Mà con mình còn bơ vơ như thằng say rượu thì mình không thích. Thấy chưa? Cho nên mình tu là để trở lại với cái luật quân mình sẵn có. Cho nên người tu phải hiểu cái nguồn cội, hiểu cái nguồn gốc,
phải hiểu cái định luật bao quát sanh sanh hiện tại. Chúng ta đang sống với một cái tâm thức khoa học quyền bí, tiến triển trong cái định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng, và chúng ta đang tiến tới từ kiến thức này tới kiến thức kia, kiến thức nào, có phải khoa học quyền bí trong tâm thức không? Còn cái khoa học vật chất là giờ má thì chúng ta mới so sánh là vật chất mà có thể tiến hóa như vậy, hỏi cho chúng ta chủ của vật chất, tâm linh chúng ta còn u tối, còn sân si, còn hờn giận, còn gian dâm, vậy cho chúng ta có xứng đáng là chủ của vạn linh không? Thấy không? Cái thể xác chúng ta có sự cộng đồng của vạn linh kết hợp thì phần hồn làm chủ rõ ràng này, nhưng mà ta có xứng đáng không? Thấy không xứng đáng thì chúng ta phải ăn năn hối cải và để nó tu. Tu là sửa lại cái luật quân bình sẵn có của chính mình và sử dụng phần sáng suốt của chính mình để hoàn trả cái nợ cả càng khôn vũ trụ. Cái áo đang mặc cũng thiếu nợ quảng đại quần chúng. Cái xác đang có này cũng đang thiếu nợ của siêu nhiên, chứ không ai tạo mình được đâu. Thấy cái hình vậy nó nắng cái hình vậy chứ không có giống đâu. Thấy không? Đâu có hoạt bát như cái hình sống động hiện tại chúng ta đang làm đạo đây giữa phần hồn và phần hồn. Chứ không phải nói giữa cái xác và cái xác. Nếu giữa cái xác và cái xác thì chúng ta vô nhà xác chúng ta có thể nói chuyện kêu người ta ngồi dậy được. Thấy không? Sự đau đớn và sự buồn tuổi của chúng ta là do cái hồn vì chúng ta tâm tội và đau đớn trong cái hồn mới cảm thấy sự đau đớn. Chứ cái xác đâu có biết sự đau. Xác chết thì đâu có biết sự đau. Thấy không? Có cái hồn sở tại nó mới là biết sự đau. Cho nên chúng ta cũng thấy được cái hồn chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta phải có trách nhiệm sửa chữa và ăn năn tội lỗi và sửa chữa sự tâm tối tiến tới sự sáng suốt mới mong chuộc được cái tội của chúng ta. Mỗi người tại thế gian đều có tội chứ không phải là tôi không tội, đều là có tội, nhưng mà tự dối lầm và nói mình không có tội. Cái gì thật người nào có tội ăn nó có cả tội là sự tâm tối, mà tôi đạt tới sáng suốt thì tôi bớt tội. Cho nên Đức Phật có nói một câu, ăn năn tu học thì tội sẽ xóa đi. Từ cái tối đi tới cái sáng thì đâu có còn tối nữa. Thì nãy giờ mình tắt đèn thì cái bóng tối nó hoàn hành, chứ mình bật đèn thì bóng tối nó mới gian ra. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phương pháp công phu mình phải hoàn toàn tự chủ và tự kiểm chứng trong một hành trình thăng hoa của chính mình. Phải tự tu chứ không ai tu dục. Cho nên cái pháp mới có giá trị trao cho một người khác, mà người khác về không hành thì cũng vô bổ, kể đấm rác mà. Nhưng mà biết sử dụng nó thì rác nó cũng thành phân. Mà biết phân đó, mới biết ông trời. Phân nó cũng giữ định luật qua qua sân sân. Anh thấy không? Không có phân, cây trái đâu có phát triển. Mà chúng ta chê phân. Nhưng mà phân là diền mối qua sân. Trong sân có tử, trong tử có sân rõ ràng. Mới biết được Thượng Đế là ai. Sao? Cái bàn tay của ngàn đang nhiều chúng ta trong chu trình tiến hóa là ngũ tạng của chúng ta, tim gan tỳ phế tận là đại diện năm ngón tay này. Bàn tay của Thượng Đế trong ta mà không biết. Nếu anh không có ngũ tạng làm sao anh tiến hóa được? Thấy rõ chỗ đó không? Ngũ tạng đã nhiều tiếng tâm linh. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta phủ nhận điều đó là chúng ta tâm tối và có lỗi. Không biết Thượng Đế là ai. Thấy không? Cứ tưởng là ta là sáng suốt, ta nhắm mắt, ta thấy này, thấy kia, thấy nọ là ta đạt đạo, không phải đó. Có xuất hồn đi nữa cũng đi học đạo mà thôi, chứ chưa thành đạo. Thành đạo là phải hòa tan với mọi trạng thái mới là hiểu đạo. Mà chưa hòa tan với mọi trạng thái còn mất sự quân bình. Thích thanh tịnh chê động loạn. Không chưa? Lúc nào trong động chúng ta cũng thấy có cái tình. Mới là đúng. Chúng ta mới là quả ta. Chúng ta mới thật sự là định. Từ mỗi trạng thái mà có mà. Cái người kia sâu tốt chúng ta đã qua hết rồi. Cây cỏ đau khổ chúng ta thay nó đau khổ. Vậy chứ khi trước ta đã làm chưa? Nếu chúng ta không ở trạng thái đó, tại sao chúng ta thấy cảm thấy sự đau khổ của một cọng cỏ như vậy? Mà nếu ta bình tĩnh rồi, chúng ta thấy rằng sự phấn đấu của cây cỏ nó cũng có giá. Rồi chúng ta mới dồn lại, thiên sanh nhân, hà nhân, vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô sanh. Chúng ta thấy rõ, không có cái cỏ nào mà không có rễ, mà không có người nào lại không có ăn. Tại chúng ta không hiểu cái nguyên lý, chúng ta đâm ra động loạn, thành danh dịch mới gây ra chiến tranh hiện tại. Chúng ta hiểu điều đó chỉ là tu sửa và tiến hóa, chúng ta thấy được. Thấy chưa? Cho nên cái tu học, nó không phải dựa trong kinh, nhưng mà nó đã ôm cuốn kinh vô tự mà nó không chịu đặt mà thôi. Cho nên đòi hỏi nó hành rồi nó sẽ thấy nó nhiều hơn. Nó càng thấy nó càng thấy càng khôn dữ dội. Càng thấy nó càng thấy Phật tiên. Thấy không? Tất cả khối óc xác nhận Chúa, xác nhận Phật. Chứ anh không có khối óc lấy gì xác nhận. Mà mình đang mang khối óc và đi nhờ ai xác nhận bây giờ. Mình lật lại trật tự thì mình thấy hết chứ có gì đâu. Sự công bằng trong ta mà ta không thực hiện lấy gì có không bằng. À.
Thế gian này có rất nhiều đạo, nhưng mà cái câu trả lời của thầy có phải là cái đạo là ở trong tâm của mỗi người? Thì điền bá đã tìm ở những đạo ở ngoài, nhưng mà bạn thấy người ta hướng ngoại nhiều hơn là hướng nội, nên bà không tìm được.
Nhưng mà không có cái hướng ngoại, làm sao bà thích tâm và hướng trở về? Cho nên tuổi trẻ thì thích chuyện ở ngoài, mà tuổi lớn thích chuyện ở trong. Tất cả hai phương thức cũng đều là cơ hội để cho mọi người thích tâm. Nếu chúng ta không có hướng ngoại, ngày nay chúng ta không có hướng nội. Hướng ngoại chán rồi mới hướng nội chứ. Cho nên những gì của Thượng Đế sắp đặt không có sai. Người có thể tạo ra càng khôn vũ trụ và tạo ra loài người, thì cái bài toán của người khó chặt lắm. Cho nên con luôn luôn chống cha mẹ, vì người tưởng là người học giỏi hơn cha mẹ. Nhưng mà đại đa số cha mẹ lo cho con tới khi nó chết nữa. Nhưng mà con không bao giờ biết. Cho nên Chúa đã giúp cho chúng ta, mà chúng ta không biết Chúa đã làm gì. Chúng ta đã mượn cái thể xác này của Chúa, của Thượng Đế. Mượn lời nói để thức tâm, mượn con mắt xem để thức tâm, mượn lỗ mũi ngửi để thức tâm, mượn lỗ tai nghe để thức tâm. Rốt cuộc cái vốn của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là cái vốn của chúng ta. Mỗi người đang khao khát trở về sự thanh tịnh và sáng suốt. Ở thế gian nó tự tìm hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là gì? À, hạnh phúc như bà có căn nhà thanh tịnh, có người chồng, có đồng tiền êm dịu trong túi. Đó là sự thanh tịnh chịu bằng hạnh phúc tạm trong giây lát. Cho nên chúng ta còn khao khát cái hạnh đời đời bất diệt, không bao giờ già, không bao giờ chết. Bà thích cái này không? Mà tại sao bà thích cái đó? Cho nên cái nguyên lai bản tánh, nguồn gốc của bà là như vậy, cho nên bà thích như vậy. Đó là phần hồn của bà. Cái phần hồn của bà thích đi đây đi đó nha. Đó, cho nên cái phần hồn của con người luôn luôn trẻ trung. Vì mình bị nó che bởi cái ngoại cảnh, bởi con mắt phàm, bởi lỗ tai phàm, thành mình quên cái tươi đẹp của mình. Cho nên mình thiền rồi, thanh tịnh, mình thấy rõ cái mặt mình vẫn còn trẻ tươi. Cho nên không có chết, không có thay đổi, nhưng mà cái ngoại cảnh thay đổi mà nội cảnh không thay đổi.
Về mấy năm sau này, bà bớt hăng hái như là lúc trước, rồi bà lo âu, bắt đầu quên những gì như là bà không còn thích nữa.
Tôi nhắc cho bà nhớ lại, bà luôn luôn trẻ trung, luôn luôn thanh nhẹ về phần hồn. Bà quên bớt chuyện đời, bà mới trở về cái cảnh xưa. Khi chúng ta thiền rồi chúng ta đi tới chỗ không không gian, không thời gian. Lúc đó là trễ rồi. Nhưng mà phải bỏ tất cả những cái nghiệp đời, những chuyện đời. Vì trở lại căn bản rồi sẽ có nhiều hơn nữa. Cho nên những người đau khổ ở thế gian này
Khi mà họ thức tâm rồi họ đi tu, họ sẽ có nhiều hơn vật chất.
Về cái việc được luân hồi, nếu mà mình bỏ ở đây kiếp này và kiếp sau mình lại tái lại,
không phải bỏ là từ chối, nhưng mà ta sáng suốt chúng ta còn làm việc nhiều hơn, sáng suốt hơn.
Những cái gì mà bả xảy ra đến cái này có phải là do cái hậu quả của chị kiếp ấy?
Đúng như vậy, nó tới nó nhắc mình và để mình thức tâm. Và mình lại xây dựng được một con đường sáng suốt là phần hồn của chính mình. Tại sao bà có nhiều sự may mắn hơn những người khác? Đó là Chúa đã ban tình thương cho bà phải chia tình thương như mọi người khác. Đó là cái con đường bà sẽ trở lại nguồn cội. Cho nên cái ngày già nó cảnh cáo chúng ta, phải trở về với nguồn cội là phải chia tình thương của Chúa đã ban cho chúng ta cho mọi người khác.
Bà không thích một người nào đó, bà biết lý do không thích, nhưng mà
trường hợp
người kia không thích bà,
bà
làm sao
bà hiểu cái lý do? Nào, nếu mà bà muốn hiểu đối phương không thích, thì bà trước hết bà phải thích bà trước, bà mới trả lời câu ra được. Bởi vì bà phải xét bà có thể đem lại sự hòa đồng cho mọi người không, thì bà xét bà trước, không nên tôi muốn tìm người đó không thích tôi, tại tôi người đó không thích tôi. Tại tôi phải xét tôi trước, để tôi không chịu hòa đồng với mọi người. Cái lỗi của tôi không phải lỗi người đó. Người xét được cái lỗi của mình á, thì mới thấy hành động của người đó rõ. Cho nên tất cả chúng ta phải tìm nơi ta, chứ không nên tìm nơi người. Tìm nơi ta thì ta có tất cả, và nếu ta hiểu tất cả.